This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào để anh Dũng Nghiêm, anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe, chỉ có hôm nào mệt mới không khỏe thôi.
Đúng là như vậy đúng không? Chỉ có mệt là không khỏe thôi. Đúng là như vậy. Dũng Nghiêm buổi sáng này thời tiết đẹp quá đi. Phải nói rằng thời tiết này mà quý vị nào có đổ bánh xèo á, gọi Tiến Dũng Dũng Nghiêm qua nha. Thời tiết này đổ bánh xèo là tuyệt vời, không thể nào sai được quý vị. Well, buổi sáng ngày hôm nay thì chứng khoán còn có số màu đỏ. Còn số màu đỏ mà con số này nó rất là thú vị. Tại vì thấy là hơn tuần này màu đỏ xong đó là màu xanh. Tại vì truyền thông nó đưa ra những con số negative nhưng mà cái positive họ không đưa ra. Thì cũng sẽ đưa quý vị một cái bản tin mà chúng ta thấy rất là thú vị, tại sao truyền thông lại bưng bít những cái bản tin tốt mà đưa ra những bản tin xấu. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm 179 điểm, hiện tại là 41.039 điểm. Trong đó thì Nasdaq giảm 100 điểm, 17.743 điểm. S&P 500 giảm 27 điểm, 5.623 điểm. Dầu thô lên con số loại xăng lên con số, vàng chứ gì, vàng lên cao kỷ lục lên 68.80 xu, hiện tại là 3.391 đồng 10 xu cho một ao vàng. Phải nói là sáng nay lên 3.400 mấy chục lần quý vị. Dầu thô thì lên được 2.50 xu, 59.63 xu cho một thùng dầu thô. Trong tuần lễ này tổng thống Donald Trump sẽ có chuyến công du qua bên khối Á Rập, thì Dũng tin chắc 100% dầu sẽ xuống lắm quý vị. Khi mà khuyến khích họ mở cửa ra thì cho dầu thô sẽ xuống rất là nhiều. Lãi suất 15 năm là 6.80, 30 năm là 5.99. Vàng ở Việt Nam mua vào là 120.200.000 đồng cho một lượng, bán ra 122.200.000 đồng cho một lượng. Wow, quý vị nào mà về Việt Nam chỉ cần cầm một lượng vàng, một lượng vàng chúng ta có thể xài vui vẻ trong vòng một tháng. Một lượng vàng 120 triệu, tính ra chúng ta xài một ngày, một 10 ngày 40 triệu và một ngày chúng ta xài 4 triệu, xài sao mà hết chứ thưa quý vị. Quý vị đồng ý thì đúng không? Tức là cầm một lượng vàng về Việt Nam, wow, ăn chơi vui vẻ luôn, coi như là ở khách sạn ngon lành luôn, khách sạn sang lắm, khoảng chừng 150, 170 là khách sạn 5 sao đó, 170 chúng ta vào cái Agoda đó, khoảng gì 150, 170 một ngày. Một ngày 4 triệu, rồi còn lại 2 triệu mấy đi chơi vòng vòng, đi ăn uống. Wow, không hết tiền được. Một lượng vàng về Việt Nam xài một tháng không hết chứ thưa quý vị. Wow, phải nói là lên quá cao. Trade deficit, cái bản tin này thì chúng sẽ đưa quý vị coi. Sáng nay nhiều cơ quan truyền thông nói rằng cái thâm thủng thương mại của Hoa Kỳ lên con số cao kỷ lục. Hiện tại bây giờ cái thâm thủng vào tháng 3 đó thì nó lỗ đến 140.5 tỷ, tức là nó lên 14%. Cái lý do tại sao người ta lại nhập khẩu nhiều như vậy, bởi vì trong thời điểm tariff chúng ta mua hàng nhiều hơn bình thường. Thí dụ trước đây chúng ta mua một chai nước mắm, bây giờ chúng ta đi chợ chúng ta mua 2-3 chai tại vì chúng ta sợ lên giá đúng không? Thì cái trường hợp này gọi là stock up, chúng ta mua bắt đầu inventory, stock up lên, nó lên giá là bình thường, không gì, không có gì sai hết. Nhưng truyền thông mà cái lạ như vậy, hiện tại bây giờ Commerce Department tức là bộ thương mại, họ đưa ra hai cái report, nhưng mà truyền thông chỉ đưa một cái report thôi. Em đưa vậy nha. Cái import lên 419 tỷ vào tháng 3. Tổng số tiền import là record. Nhưng export cũng lên record. Chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ xuất khẩu nhiều như vậy vào tháng 3, là cái tháng đầu tiên đạt con số kỷ lục là 278.5 tỷ. Chúng ta sẽ coi lại cái history, chưa bao giờ Hoa Kỳ xuất khẩu nhiều như vậy, đạt con số kỷ lục mới. Như vậy thì bình thường, nhập khẩu vào, khi người ta trong cái thời điểm tariff, người ta nhập khẩu vào nhiều hơn là bình thường, thì chuyện bình thường. Nhưng mà cái xuất khẩu, tức là nói lên sao? Tức là quốc gia khác, nào là châu Á, nào là châu Âu, nào là châu Phi, châu Mỹ Latin, tất cả những quốc gia đó bắt đầu dồn lại mua hàng của Hoa Kỳ. Quý vị thấy không? tức là Hoa Kỳ bắt đầu đi vào cái quỹ đạo, đúng cái quỹ đạo của nó sẽ quay rất là lẹ. Thì ông tin chắc 100% luôn, tin chắc 100%, không dám thề, không có hứa, không có thề, nhưng mà tin chắc 100% đầu năm 2026 chúng ta sẽ thấy cái nền kinh tế Hoa Kỳ nó kinh dị như thế nào, nó sẽ lên cái gì kinh dị, thì nói là lên, nó sẽ lên rất là nhiều. Và cái hoàn toàn như này, tại sao mà cái thị trường chứng khoán ngày sáng này nó giảm? Tại vì họ đưa cái bản tin đầu tiên là ô, Hoa Kỳ bị lỗ thâm thủng mậu dịch kỷ lục. Nhưng mà khi đọc lại, ủa, đâu có lỗ đâu, mình nhập khẩu nhiều, mình xuất khẩu cũng nhiều mà, vậy thì bình thường đúng không? Bản tin kế tiếp, bản tin thú vị, tuần lễ này thì Tổng thống Donald Trump bắt đầu có cú cái chuyến công du qua bên khối Ả Rập, chưa có đi thôi đó, là khối Ả Rập, là đặc biệt về Qatar. Qatar đã gọi order trên 100 nha, more than 100 chiếc Boeing, cái đó là wide body, tức là 77 đó, sẽ order trên 100 chiếc. Họ nói là họ sẽ order more, thêm nữa, như là 777, 787, Dreamliner, v.v. Cái bản tin vui này cho Boeing, Boeing phải nói là Dũng cảnh cáo, làm ăn cho đàng hoàng. DI đã dẹp khỏi rồi, DI đã không còn ở Boeing nữa, đã nhiều năm về trước rồi, nên Boeing phải làm cho đàng hoàng. Boeing mà lộn xộn nữa là coi như là mất uy tín luôn. Và trong tương lai, nhiều chiếc Boeing nữa sẽ được đặt cái thiết bị. Và ông Trump, Tổng thống Trump sẽ bắt đầu trong cái tuần sau nha, next week, sẽ đi vào khối Ả Rập Arabia, tức là khối Ả Rập Xê Út nè, Qatar, và tiểu vương quốc Ả Rập, tức là United Arab Emirates. Ông đi qua bên cái khối này, công du, chưa có đi nha, là đã có một cái đơn đặt hàng trên 100 chiếc Boeing rồi, và cũng có một cái lời hứa hẹn là trên 100 tỷ từ cái khối vương quốc Ả Rập này, trên 100 tỷ để mua invest nha, aerospace and defense sectors. Cái aerospace là nói về không gian, hay là chẳng hạn nói là về satellite. Thì biết rằng không có quốc gia nào mà qua mặt của Hoa Kỳ với cái satellite hết. Chứ Dũng bảo đảm 100% luôn. Nội cái tiếng nói là Starlink không thôi đi, là đã tóm gọn rồi, trong rừng, trong rú, ở đâu cũng có thể xài được satellite, xài lại internet hết, tại vì cái Starlink nó cover rất nhiều. Thì cái khối Ả Rập đã bắt đầu đặt trên 100 tỷ để mua những cái hệ thống về defense, về aerospace. Tức là họ nhìn trên, thấy những cái moving wide đó, tức là họ thấy cái đầu tiên. Cái thứ hai là defense sector, tức là về vũ khí. Họ order vũ khí, súng, đạn, dược, v.v. Thì đó là cái chuyến chưa đi đã thành công rồi. Tuần sau mới đi đó, mà đã nhiều cái đơn đặt hàng như vậy rồi, thì phải là chúc mừng Hoa Kỳ ha. Mà thì cái tiếp thì có liên quan đến Big Four Accounting. Quý vị nào mà đã từng làm trong cái hãng là PricewaterhouseCoopers International, đây là cái công ty về finance, chính xác là accounting, thì họ hăm dọa là lay off 1.500 nhân viên. Cái Big Four này thì có cái headquarter ở Munich, và họ đã chuyển về đó rồi từ tháng 4 năm 2025. Cái vấn đề ở đây là, ví dụ không biết là cái công ty này nó làm ăn như thế nào, nhưng mà lay off 1.500 là con số khá nhỏ. Nhưng mà song song đó thì cái bản tin vui của Bristol Myers Squibb, nếu vị nào làm dược đó thì ta biết là đây là cái công ty dược phẩm lớn ở Hoa Kỳ, nó nằm ở New Jersey. Chị cũng đã từng đi ngang qua cái hãng này cũng khoảng 2 năm, tại cái hãng thì cũng gần nó. Như là biết là cái Princeton University ha, ở New Jersey, nó có một cái tam giác, ở đây là cái cơ quan chính phủ là ETS, là Educational Test Service, và đây là trường Princeton, và đây là Bristol Myers, nằm cái ba tam giác như vậy nè. Thì Dũng làm ở ETS thì đi ngang qua ba cái những cái trường Princeton với lại cái công ty này, và công ty này họ làm ăn rất là khá, thuốc của họ uy tín nữa. Trong suốt thời gian mà thời ông Bill Clinton năm 1990 mấy đó thì ông này ông outsource ra nước ngoài nhiều, thì công ty hầu như các công ty, ngay cả công ty dược cũng đưa qua Trung Quốc luôn. Ví dụ quý vị có thể vào coi lại đa số nhân phẩm, ngay cả cái Tylenol quý vị, hay là thuốc về trụ sinh quý vị, là từ Ấn Độ và Trung Quốc không, chứ không phải Mỹ không có làm. Và bây giờ thì đây là lần đầu tiên một cái công ty dược phẩm lớn đã lên tiếng họ sẽ bỏ ra trên 40 tỷ invest trong nước Mỹ. Chúng ta có thể đặt, ủa, giống như bây giờ mình hỏi là xe Ford là cái xe hơi ở Mỹ sản xuất, Ford, đúng không? Nhưng mà Ford bữa nào nói, ô, tôi sẽ bỏ ra 40 tỷ đầu tư ở Mỹ. Chúng ta thấy là nó, ủa, sao kỳ vậy? Thì đó là những cái mà thành công của Tổng thống Donald Trump. Lý do tại sao? Tức là họ sẽ lôi về lại, họ sẽ kéo những cái công ty đi về lại đầu tư ở Mỹ thay vì tư nước ngoài. Thì đó là cách hiện tại giờ Bristol Myers Squibb đang làm, thưa quý vị. Wow, Tiến Dũng thấy rằng đang đi theo chiều hướng tốt. Và bản tin kế tiếp thì liên quan đến Timu. Có một số ít người đang khóc lớp rợp lớn tại vì Timu bắt quá đi, nó lên giá nhiều quá, nhưng mà nín khóc đi tại Timu nói rằng chúng tôi sẽ bán đồ rẻ lại, rẻ lại. Trong suốt thời gian 4 năm của ông Biden, thì một cái lỗ hổng mà không chấp nhận được đó là những cái kiện hàng, những cái package từ nước ngoài đi vào Hoa Kỳ dưới 800 đồng sẽ không đánh thuế. How can you know là nó dưới 800 hoặc trên 800? Nobody know. Giống khác này là nói cho vui thôi, muốn nhập nhiều nhập, nó giống vậy đó. Thì Timu đã lợi dụng cơ hội này, ship hàng rất là nhiều vào Hoa Kỳ, một ngày không biết bao nhiêu triệu kiện như vậy đi vào. Bao nhiêu triệu, nhưng phải trăm ngàn nha. A million package from China every single day từ Timu đi vào Hoa Kỳ. Ví dụ giải thích như thế này. Hoa Kỳ là một quốc gia nói về giàu, dầu mỏ là nhất thế giới. Nếu mà xé lẻ ra khối Ả Rập đó, thì không có quốc gia nào cạnh tranh được với Hoa Kỳ về dầu thô. Vì biết phải không? Tesla là đứng đầu thế giới rồi. Nhưng mà Hoa Kỳ ít khi nào mở kho dự trữ của mình ra để xài dầu hoặc bán dầu. Họ mua nào là ở bên khối Ả Rập nè, họ mua cũng cũng Nga trước đây nè, họ mua Venezuela nè, họ mua rất là nhiều những quốc gia khác dầu thô họ không xài. Họ không xài dầu thô của họ, họ mua nước ngoài. Thì Timu giống như vậy. Trong suốt thời gian 4 năm thời ông Biden thì Timu bán hàng đó, chúng ta ship order, dù ví dụ order cái áo 15 đô. Thì cái áo đó sẽ ship direct từ Trung Quốc đi vào Hoa Kỳ. Và kèm theo cái áo đó, họ kèm theo mấy trăm cái áo theo, họ gửi qua Mỹ tiếp một lần. Và cái áo đó mười mấy ngày thì cả tháng sau mới nhận được cái áo đó. Và trên cái bao bì nó in rõ ràng là từ Quảng Châu, từ Bắc Kinh gì đó, nó ship từ đó luôn. Và cái lý do nói câu chuyện dầu thô thì Trung Quốc cũng cái Timu giống như vậy. Họ ship qua nhưng mà họ có áo ở đây mà họ không có đưa, họ vẫn ship qua, mua thì tôi ship qua. Họ làm đúng như cái câu họ làm là ship direct từ warehouse, họ ship ra. Nhưng mà ở Mỹ warehouse họ nhiều vô cùng. Tiến Dũng xin nói sơ như thế này, người Trung Quốc họ rất là thông minh. Nói về thương mại thì Trung Quốc họ đã từng làm mấy ngàn năm về trước, họ thương mại từ ở Việt Nam cả thương mại rồi. Họ khôn lắm, người Việt Nam mình học Trung Quốc về thương mại rất là nhiều. Chỉ có cái là cái lãnh đạo Trung Quốc hơi lụ đạn thôi. Dũng xin lỗi là hơi lụ đạn, nhưng mà người dân Quốc vẫn dễ thương nha. Họ làm ăn rất là đàng hoàng, rất là uy tín, nhưng mà chỉ cái chính quyền của họ là như tiền ở đi đánh người ta, đi chiến này rồi mình không thích thôi, nhưng mà người dân Trung Quốc họ làm ăn. Thật sự thế giới này không có người Trung Quốc cũng mệt nha, đồ Trung Quốc cũng rất là tốt nha, để rồi xài, nhưng mà đặc biệt là Timu như vậy thì xài tốt là như này, xài 3-4 ngày sau thích dục, tại nó rẻ mà không sao hết. Nhưng mà nói về xài lâu bền là chỉ hàng Mỹ thôi nha, nhớ nha quý vị. Quay lại thế này, Timu đã có nhiều warehouse và sáng hôm nay Timu nói rằng chúng tôi sẽ bán đúng giá luôn. Nhưng mà thay vì chúng tôi ship cái mặt hàng quý vị order từ Trung Quốc, thì bây giờ chúng tôi ship từ Mỹ. It not mean là cái mặt hàng đó sản xuất ở Mỹ. Mặt hàng đó vẫn sản xuất ở Trung Quốc, nhưng nó được nằm ở warehouse ở Mỹ. Và bây giờ chúng tôi đặt cái áo trước đây là nó ship từ Quảng Châu. Nhưng mà chúng tôi mua same thing cái áo đó 15 đô giống y chang như vậy, thì nó ship từ Washington DC, nó ship từ New Jersey, nó ship từ cái quốc gia, tiểu bang nào dòng ở đây thôi. Thì Timu đã lên tiếng rồi. Tức là cái base của chúng tôi đủ hàng hóa để cung cấp cho quý vị. Wow, 4 năm trời, một ngày một mấy chục triệu, không biết bao nhiêu hàng ở đây rồi. Nên quý vị thấy là những người nào yêu đồ của Timu thì chúng ta cũng thấy là an tâm nha. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về đồ ăn. Vì đặt câu hỏi rằng, ố sao biết như vậy chúng tôi ảnh hưởng đồ ăn hay không? Đồ ăn của Hoa Kỳ có lên giá hay không? Câu trả lời là yes, sẽ lên giá quý vị. Nhưng, chữ yes sẽ nhưng, Hoa Kỳ chỉ có order hay là đặt hàng hóa từ nước ngoài, đặc biệt về lĩnh vực food, về đồ ăn đó, 15%. Tức là 85% lương thực, gạo, mắm, muối, trái cây, tất cả, seafood, tất cả, rồi vegetable. 85% là ở Mỹ, 15% là quốc gia khác thôi. Nên quý vị cũng đừng có bất ngờ bỡ ngỡ nha. Hoa Kỳ là quốc gia lớn lắm, 50 tiểu bang, nội cái tiểu bang chắc sẽ không là lớn gấp 2.5 Việt Nam rồi. Nên người ta nói, ồ không có đồ ăn hả? No, trồng dữ lắm. Giống như nhắc lại, trong 15% lệ thuộc hay là order đồ ăn hay là tương thực ở nước ngoài đó, trong 15% đó đó thì nó có 32% là vegetable, 55% là trái cây và 94% là seafood. Chịu nhắc lại nha, trong 15% lệ thuộc đó, trong 15% đó thì nó có 32% là rau củ quả, 55% là trái cây và 94% là seafood. Nên quý vị thấy rằng nó bình thường, hạn như chúng ta mua avocado và xoài, những cái đó chúng ta lệ thuộc, không lệ thuộc, nhưng chúng ta sẽ mua ở nước ngoài thì giờ nó bị offset chút. Riêng về avocado và xoài đó là tiểu bang California và Florida cung cấp cho chúng ta dư xài. Nhắc lại nha, dư xài luôn, nhưng mà chúng ta vẫn mua nước ngoài thì nó rẻ hơn chút. Nó rẻ hơn chút, thay vì chúng ta trồng ở Cali thì trồng nho để làm rượu vân vân gì đó, thì cái đó chúng ta vẫn ok. Đặc biệt về hai thứ chúng ta lệ thuộc gần như 100%, đó là cà phê và chuối. Cà phê và chuối thì trong tương lai cà phê nó lên không, mình không biết, nhưng mà chúng đi Costco cà phê vẫn giảm nha. Mua cái cà phê trên Kinh Đô Nách giảm đến 6 đồng mấy cho hai thao mấy đó, 1 kg mấy á, và nó rẻ. Nên nói về ảnh hưởng về lương thực, it's nothing, nó không có là bao nhiêu hết. Nên quý vị cũng đừng có nghe truyền thông mà bất ngờ là lỗ quý vị. Nên Dũng nghĩ là vẫn còn rất là ok. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Khi mà Tổng thống Trump áp dụng cái thuế quan, cái tariff trên toàn thế giới á, ngoài việc đã sắp xếp lại cái thương mại quốc tế, rồi giảm cái thâm hụt mậu dịch tại Hoa Kỳ và tránh Hoa Kỳ đã tránh bị các nước khác lợi dụng á, thì ông cái mục đích chính là ông cũng muốn các đại công ty của Mỹ quay trở lại sản xuất tại Hoa Kỳ để Hoa Kỳ không lệ thuộc vào nước ngoài nữa, đặc biệt là bên Trung Cộng. Nhưng mà muốn cho những cái doanh nghiệp quay lại Hoa Kỳ thì Cục Dự trữ Liên bang, tức là Fed, phải giảm lãi suất để người ta có thể mượn tiền, người ta tái xây dựng hãng xưởng, xây dựng các công ty tại Mỹ để mà đi vào sản xuất, và người ta dân chúng thì có thể mua nhà. Nhưng mà cái ông chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang này, không biết chắc là ông đọc những cái tin tức từ bên truyền thông cánh tả hay ở đâu đâu đó, thì mà giờ này ông chưa chịu hạ lãi suất, Tiến Dũng.
Cái chiêu thức thôi, nhưng thật sự ra thì Dũng tin chắc 100% là ông Jerome Powell thì ông cũng nhận cái direct, cái order từ Tổng thống Donald Trump. Tức là một cái chiêu thức của chính phủ thì mình không thể nào mình nói được. Chẳng hạn như bây giờ, tiêu thí dụ cho những người mọi người nghe hiểu, ông Trump và ông Jerome Powell thì có thể nói chuyện với nhau. Nên là anh đánh tôi sẽ là người đứng thoa. Tức là ông này ra nói là chứ đến lúc mà lên lại xuống đâu, thì ông Trump nói tại sao vậy, tại sao không giảm euro này. Nhưng thật sự sau lưng đó thì hai người đã bàn tán nhau rồi, với tôi, tại vì trong thời điểm này là không phải thời điểm thích hợp để chúng ta giảm lãi suất. Anh nhìn biết tại sao đúng không? Tại vì chúng ta biết là khi giảm lãi suất như vậy thì người ta sẽ mua sắm rất là nhiều, mà trong thời điểm tariff chúng ta không nên lên giảm lãi suất, tại vì mua nhiều thì sẽ không có đồ. Bây giờ giảm lãi suất đi, người ta mua xài nhiều, mà mua xài nhiều đồ không có tariff thì đồ không vô, thì chẳng khác nào ông Trump tự đây tự lấy lửa đốt nhà mình. Nên cái đó vì cũng thông cảm, ông Trump có thể la lối ông Trump. Tại vì sao? Ông Trump không thích người nào là ông đuổi người đó liền. Nhưng mà khi mà ông đã thích rồi, ông đã giữ lại rồi đó, thì là có một lý do. Nên chúng ta cũng bình tĩnh, truyền thông thì thực sự ra họ la lối ông Trump vậy thôi. Nhưng tôi cũng tin chắc trong trầm là hai những người này cũng đã có một cái vở kịch chung với nhau rồi. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị không, mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, thúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường vào sáng ngày mai cũng vào giờ này.